Phẩm nghiệp Kamma Vagga. Một La Mã. Kinh nghiệp tóm tắt Sankhita Sutta. 232. Có bốn nghiệp này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen, quả đen. Này các tỷ kheo, có nghiệp trắng, quả trắng. Này các tỷ kheo, có nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Này các tỷ kheo, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn nghiệp này, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Hai La Mã. Kinh nghiệp chi tiết Vitthara Sutta. 233. Có bốn nghiệp, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen, quả đen, có nghiệp trắng, quả trắng, có nghiệp đen trắng, quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại, do làm ý hành có tổn hại, sanh ra ở thế giới có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới có tổn hại, các cảm xúc có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sanh trong địa ngục. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen, quả đen. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Người ấy, do làm thân hành không có tổn hại, do làm khẩu hành không có tổn hại, do làm ý hành không có tổn hại, sanh ra ở thế giới không có tổn hại. Do người ấy sanh ra ở thế giới không có tổn hại, các cảm xúc không có tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc không có tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư thiên ở biến tịnh thiên. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Người ấy, do làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, do làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, do làm ý hành có tổn hại và không tổn hại, nên sanh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sanh ra trong thế giới có tổn hại và không tổn hại, các cảm xúc có tổn hại và không tổn hại được cảm xúc. Người ấy được cảm xúc với những cảm xúc có tổn hại và không tổn hại, nên cảm thọ những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, xen lẫn, pha trộn, lạc và khổ. Ví như một số người và chư thiên, một số chúng sanh ở các đọa xứ. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt? Tại đấy, này các tỷ kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, quả đen này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng này, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng này. Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến đoạn diệt. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và thuyết giảng. Ba La Mã. Kinh Sonakayana. Sonakayana Sutta. 234. Rồi Bà La Môn Sikha Mogalana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sikha Moggallana thưa với Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, những ngày trước đây nữa, thanh niên Sona Kayana có đến con và sau khi đến, nói với con như sau: Sa môn Gotama chủ trương tất cả nghiệp đều không có kết quả. Chủ trương tất cả nghiệp đều không có kết quả. Vị ấy nói đến sự đoạn diệt của thế giới. Nhưng thế giới này thiệt là do nghiệp tác thành thế giới và được tồn tại do tác động của nghiệp. Này Bà La Môn, ta chưa từng thấy thanh niên Sona Kayana. Từ đâu lại có câu chuyện như vậy? Này Bà La Môn, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Như Kinh 233. Bốn La Mã. Kinh Các Học Pháp thứ nhất. Bathama Sikkhapada Sutta. 235. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen quả đen. Này các tỷ kheo, có nghiệp trắng quả trắng. Này các tỷ kheo, có nghiệp đen trắng quả đen trắng. Này các tỷ kheo, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, có người sát sanh lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp đen quả đen. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp trắng quả trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn hại, vân vân. Như Kinh 233. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng? Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Tại đấy, này các tỷ kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, quả đen này? Phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng này? Phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng này? Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, bốn nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Năm La Mã. Kinh Các Học Pháp thứ hai. Dutiya Sikkhapada Sutta. 236. Có bốn nghiệp, này các tỷ kheo, được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen quả đen, có nghiệp trắng quả trắng, có nghiệp đen trắng quả đen trắng, có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng. Nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen quả đen? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đoạt mạng sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, với ác tâm làm thân Như Lai chảy máu, phá hòa hợp tăng. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen quả đen. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng quả trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời thô ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham, từ bỏ sân, có chánh kiến. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp trắng, quả trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm thân nghiệp có tổn hại và không tổn hại, vân vân, như Kinh 233. Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng? nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Tại đấy, này các tỷ kheo, phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen, quả đen này? Phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng này? Phàm có tư tâm sở nào để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng này? Này các tỷ kheo, đây gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn loại nghiệp này, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Sáu La Mã Kinh Thánh Đạo Ariya Magga Sutta 237. Này các tỷ kheo, có bốn nghiệp này được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có nghiệp đen, quả đen, vân vân. Như Kinh 233. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây là chánh tri kiến, vân vân, chánh định. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Có bốn loại nghiệp này, này các tỷ kheo, đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Bảy La Mã Kinh Giác Chi Bhujanga Sutta 238. Có bốn nghiệp này, vân vân, như Kinh 233. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen, vân vân, như Kinh 233. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng, vân vân, như Kinh 233. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng, vân vân, như Kinh 233. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Này các tỷ kheo, đây là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, nghiệp đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỷ kheo, có bốn loại nghiệp này đã được ta chứng ngộ với thắng trí và tuyên thuyết. Tám La Mã Kinh Đáng Quở Trách Savaja Sutta 239. Này các tỷ kheo, thành tựu với bốn pháp này, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn? Với thân nghiệp có tội, với ngữ nghiệp có tội, với ý nghiệp có tội, với kiến có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu với bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là với bốn? Với thân nghiệp không có tội, với khẩu nghiệp không có tội, với ý nghiệp không có tội, với kiến không có tội. Thành tựu với bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Chín La Mã Kinh Không Tổn Hại Abhyabhaja Sutta 240. Thành tựu bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là bốn? Thân nghiệp có tổn hại, khẩu nghiệp có tổn hại, ý nghiệp có tổn hại, kiến có tổn hại. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu bốn pháp, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là bốn? Với thân nghiệp không tổn hại, với khẩu nghiệp không tổn hại, với ý nghiệp không tổn hại, với kiến không tổn hại. Thành tựu bốn pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. 10 La Mã Kinh Sa Môn Samana Sutta 241. Chỉ ở đây, này các tỷ kheo, có Sa Môn thứ nhất, có Sa Môn thứ hai, có Sa Môn thứ ba, có Sa Môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không có Sa Môn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông chơn chánh rống tiếng rống con sư tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là Sa Môn thứ nhất? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo do đoạn diệt ba kiết sử là bậc dự lưu, không bị rơi vào đọa xứ, chắc chắn hướng đến giác ngộ. Này các tỷ kheo, vị này là sa môn thứ nhất. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ hai? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt ba kiết sử, do làm cho nhẹ bớt tham và sân, là bậc nhất lai, còn đi lại thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ hai. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ ba? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, tại đấy chứng niết bàn, không phải trở lui từ thế giới ấy. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ ba. Và này các tỷ kheo, thế nào là sa môn thứ tư? Ở đây, này các tỷ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, tự mình với thắng trí ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây là sa môn thứ tư. Này các tỷ kheo, chỉ ở đây có sa môn thứ nhất, ở đây có sa môn thứ hai, ở đây có sa môn thứ ba, ở đây có sa môn thứ tư, còn các ngoại đạo khác không có sa môn. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông chơn chánh rống tiếng rống con sư tử này. 11 La Mã. Kinh Các lợi ích nhờ bậc chân nhân. Sapuri Sani Sangsa Sutta. 242. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các tỷ kheo, chờ đợi là bốn lợi ích. Thế nào là bốn? Lớn mạnh nhờ thánh giới, lớn mạnh nhờ thánh định, lớn mạnh nhờ thánh trí tuệ, lớn mạnh nhờ thánh giải thoát. Nhờ y tựa bậc chân nhân, này các tỷ kheo, chờ đợi là bốn lợi ích này. Phẩm Sợ hãi phạm tội. Abhatibhaya Vagga. 1 La Mã. Kinh Phá Hòa Hợp Tăng. Sangha Bedaka Sutta. 243. Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Goshita. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã được chấm dứt chưa? Từ đâu, bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ấy sẽ chấm dứt được? Bahiya, vị đồng trú với Tôn giả Anuruddha, hoàn toàn đứng về phía Phá Hòa Hợp Tăng. Do vậy, Tôn giả Anuruddha nghĩ rằng không nên nói một lời nào. Này Ananda, có khi nào Anuruddha lại can thiệp vào những vấn đề tranh chấp giữa chúng tăng? Phải chăng, này Ananda, khi nào có vấn đề tranh chấp gì khởi lên, chính hai vị Sariputta và Moggallana làm chấm dứt tất cả tranh chấp ấy? Này Ananda, do thấy bốn lợi ích này, kẻ ác tỷ kheo thích thú với Phá Hòa Hợp Tăng. Thế nào là bốn? Ở đây, này Ananda, kẻ ác tỷ kheo do theo ác giới, theo ác pháp không trong sạch, sở hành đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, không phải sa môn nhưng tự xưng là sa môn, không hành phạm hạnh nhưng tự xưng là hành phạm hạnh, nội tâm mục nát, đầy ứ dục vọng, một đống rác nhơ bẩn. Vị ấy nghĩ như sau: nếu các tỷ kheo sẽ biết ta là ác giới, theo ác pháp, không thanh tịnh, sở hành đáng nghi ngờ, có hành động che giấu, không phải sa môn nhưng tự xưng là sa môn, không hành phạm hạnh nhưng tự xưng là hành phạm hạnh, nội tâm mục nát, đầy ứ dục vọng, một đống rác nhơ bẩn. Nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, do thấy lợi ích thứ nhất này, ác tỷ kheo thích thú với Phá Hòa Hợp Tăng. Lại nữa, này Ananda, tỷ kheo có tà kiến, thành tựu với chấp thủ biên kiến. Vị ấy nghĩ như sau: nếu các tỷ kheo sẽ biết ta có ác tri kiến, chấp thủ biên kiến, nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, Do thấy lợi ích thứ hai này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Lại nữa, này Ananda, ác tỷ kheo có tà mạng, nuôi sống mình với tà mạng. Vị ấy suy nghĩ như sau, nếu các tỷ kheo sẽ biết ta có tà mạng, nuôi sống mình với tà mạng. Nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, do thấy lợi ích thứ ba này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Lại nữa, này Ananda, ác tỷ kheo tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn không bị khinh miệt. Vị ấy suy nghĩ như sau, nếu các tỷ kheo sẽ biết ta có tham muốn lợi dưỡng, tham muốn cung kính, tham muốn không bị khinh miệt. Nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, do thấy lợi ích thứ tư này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Do thấy bốn lợi ích này, này Ananda, kẻ ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng. Hai La Mã Kinh Sợ hãi phạm tội Abhatibhaya Sutta 244. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi phạm tội này. Thế nào là bốn? Ví như, này các tỷ kheo, người ta bắt được một người ăn trộm, một người phạm tội, dắt đến cho nhà vua và thưa. Thưa đại vương, đây là người ăn trộm, người phạm tội. Đại vương hãy gia phạt người ấy theo hình phạt nào như đại vương muốn. Vua ấy nói như sau, các ông hãy đem người này, lấy dây thật chắc, trói cánh tay người này thật chặt về phía sau. Cạo đầu người ấy đi, dắt người ấy đi xung quanh với một cái trống có tiếng chát tai, đi từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác. Dắt người ấy ra khỏi cổng thành phía nam và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Những người của vua lấy dây thật chắc, trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau, cạo trọc đầu, dắt người ấy đi xung quanh với một cái trống có tiếng chát tai, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi cổng thành phía nam và chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Tại đấy, có một người đứng một bên suy nghĩ như sau. Thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu, vì rằng những người của vua lấy dây thật chắc, trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau, cạo trọc đầu, dắt người ấy đi xung quanh với một cái trống có tiếng chát tai, đi từ đường này tới đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, dắt người ấy ra khỏi cổng thành phía nam và chặt đầu người ấy tại thành phía nam. Chắc chắn, ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị chém đầu. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp, tội Ba La Di được chờ đợi như sau về vị ấy, Parajika. Nếu không phạm tội, thời không rơi vào tội Ba La Di. Nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp sám hối pháp Ba La Di. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau. Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo, Asahang. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muốn của quý vị. Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau. Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Vì rằng, người ấy đã mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang trên vai một cái hèo và đi đến trước đại chúng và nói như sau. Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muốn của quý vị. Vậy chắc chắn, ta chớ có làm nghiệp ác như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị đánh hèo. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp tăng tàng, Sangha Dissesa, được chờ đợi như sau về vị ấy. Nếu không phạm tội, thời sẽ không rơi vào phạm tội tăng tàng. Nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp phát lộ tội tăng tàng. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang theo trên vai một túi đồ ăn, đi đến trước đại chúng và nói như sau: "Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muốn của quý vị." Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: "Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Vì rằng người này đã mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang theo trên vai một túi đồ ăn, đi đến trước đại chúng và nói như sau: Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muốn của quý vị. Vậy chắc chắn, ta chớ có làm nghiệp như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp ba vật đề, ba chi ti gia, được chờ đợi như sau. Nếu không phạm tội, thời sẽ không rơi vào tội ba vật đề. Nếu phạm tội, thời sẽ như pháp phát lộ tội ba vật đề. Ví như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muốn của quý vị. Tại đấy, một người đứng một bên suy nghĩ như sau: Thật sự người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Vì rằng, người này mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, đi đến trước đại chúng và nói như sau: Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Do vậy, tôi xin đặt mình theo ý muốn của quý vị. Vậy chắc chắn, ta chớ có làm nghiệp như vậy, đáng bị quở trách, đáng bị phê bình. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú, thời trong những pháp cần phải phát lộ, Bati Deshaniya, được chờ đợi như sau. Nếu không phạm tội, thời sẽ không rơi vào phạm tội, cần phải phát lộ. Nếu phạm tội, thời sẽ như pháp sám hối, pháp cần phải phát lộ. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi phạm tội này. Ba La Mã Kinh Lợi ích học tập Sikhani Sangsa Sutta 245. Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là lợi ích học tập? Ở đây, này các tỷ kheo, các học pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin. Vì rằng, này các tỷ kheo, các học pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin, để những ai có lòng tin được tăng trưởng lòng tin. Do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không bị bể vụn, sở hành không bị cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen. Lại nữa, này các tỷ kheo, các học pháp sở hành phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các tỷ kheo, các học pháp sở hành phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không có bể vụn, sở hành không có cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen. Như vậy, này các tỷ kheo, là lợi ích của học tập. Và này các tỷ kheo, thế nào là trí tuệ vô thượng? Ở đây, này các tỷ kheo, các pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các tỷ kheo, các pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Do vậy, các pháp ấy được trí tuệ quán sát một cách đồng đẳng. Như vậy, này các tỷ kheo, là trí tuệ vô thượng. Và này các tỷ kheo, thế nào là giải thoát kiên cố? Ở đây, này các tỷ kheo, các pháp được ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Vì rằng, này các tỷ kheo, các pháp được ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn. Do vậy, các pháp ấy được khéo cảm xúc với giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là giải thoát kiên cố. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm tăng thượng? Với tư tưởng, ta sẽ làm viên mãn học pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ, hay nếu học pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ làm viên mãn học pháp sở hành phạm hạnh chưa được đầy đủ, hay nếu học pháp sở hành phạm hạnh được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ quán sát đồng đẳng với trí tuệ pháp chưa được đồng đẳng quán sát. Hay nếu pháp đã được đồng đẳng quán sát, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ cảm xúc với giải thoát, pháp chưa được cảm xúc. Hay nếu pháp đã được cảm xúc, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này, chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được khéo an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, là niệm tăng thượng. Phạm hạnh này được sống, này các tỷ kheo, để được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. Như vậy được nói đến, do duyên này, được nói đến như vậy. Bốn La Mã Kinh Cách Nằm Seja Sutta 246. Này các tỷ kheo, có bốn cách nằm này. Thế nào là bốn? Cách nằm của ngạ quỷ, cách nằm của kẻ hưởng thọ dục vọng, cách nằm con sư tử, cách nằm của Như Lai. Và này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm của ngạ quỷ? Này các tỷ kheo, phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa. Này các tỷ kheo, đây gọi là cách nằm của ngạ quỷ. Và này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm của người hưởng thọ các dục vọng? Và này các tỷ kheo, phần lớn người hưởng thọ các dục vọng nằm phía bên trái. Này các tỷ kheo, đây gọi là cách nằm của kẻ hưởng thọ các dục vọng. Và này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm con sư tử? Này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú, nằm về phía hông bên mặt, hai chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi vào giữa hai bắp vế. Khi thức dậy, nó duỗi ra phía thân trước, rồi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các tỷ kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào đặt sai chỗ hay lộn xộn, thời này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú, không được hoan hỷ. Nhưng này các tỷ kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào không đặt sai chỗ hay không lộn xộn, thời này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú, được hoan hỷ. Này các tỷ kheo, đây là cách nằm con sư tử. Và này các tỷ kheo, thế nào là cách nằm của Như Lai? Ở đây, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo ly dục, vân vân, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, đây là cách nằm của Như Lai. Này các tỷ kheo, có bốn cách nằm này. Năm La Mã Kinh xứng đáng được dựng tháp Thuparaha Sutta 247. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này xứng đáng được dựng tháp. Thế nào là bốn? Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, xứng đáng được dựng tháp. Vị độc giác Phật xứng đáng được dựng tháp. Đệ tử của Như Lai xứng đáng được dựng tháp. Chuyển Luân Vương xứng đáng được dựng tháp. Có bốn hạng người này, này các tỷ kheo, xứng đáng được dựng tháp. Sáu La Mã Kinh Trí Tuệ Tăng Trưởng Banya Vudi Sutta 248. Bốn pháp, này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp, tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Bảy La Mã kinh giúp ích nhiều. Bahukara Sutta 249. Bốn pháp này các tỷ kheo giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp, tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. Tám La Mã Kinh, cách thức nói thứ nhất. Bathama Vohara Sutta 250. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. Thế nào là bốn? Không thấy, nói thấy. Không nghe, nói nghe. Không cảm giác, nói cảm giác. Không thức tri, nói thức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. Chín La Mã Kinh cách thức nói thứ hai. Dutiya Vohara Sutta 251. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Thế nào là bốn? Không thấy, nói không thấy. Không nghe, nói không nghe. Không cảm giác, nói không cảm giác. Không thức tri, nói không thức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Mười La Mã Kinh cách thức nói thứ ba. Tatiya Vohara Sutta 252. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. Thế nào là bốn? Thấy, nói không thấy. Nghe, nói không nghe. Cảm giác, nói không cảm giác. Tưởng tri, nói không tưởng tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này. 11 La Mã Kinh cách nói thứ tư. Chatuttha Vohara Sutta 253. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Thế nào là bốn? Thấy, nói thấy. Nghe, nói nghe. Cảm giác, nói cảm giác. Thức tri, nói thức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này.